Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần đầu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ thực thi lòng thương xót trong đời sống vợ chồng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về lịch sử tiến triển các thể chế xã hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bạn trẻ Kitô Âu Châu, làm cho lòng từ bi thương xót được biểu lộ trong mọi triều kích, kể cả các triều kích xã hội. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết như trên trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô thuộc mọi hệ phái, đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 38 do Tu viện Đại kết Teze tổ chức tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, từ ngày hôm qua 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Đức Hồng Y Parolin viết, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các bạn theo đuổi con đường từ bi thương xót, nghĩa là có can đảm thương xót dẫn đưa các bạn không những đón nhận lòng thương xót cho bản thân trong đời sống cá nhân, nhưng còn xích lại gần những người đang ở trong tình cảnh khốn cùng. Điều này được áp dụng đặc biệt cho nhiều người di dân đang cần được sự tiếp đón của các bạn. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại điều Đức Thánh Cha đã viết cho Thầy Alois, tu viện trưởng Teze, nhân dịp sinh nhật thứ 100 mới đây của vị sáng lập cộng đoàn này. Thầy Roger yêu mến người nghèo, những người bất hạnh, những người có vẻ không có gì đáng kể. Qua cuộc sống của thầy và của các tu huynh Teze, thầy đã chứng tỏ rằng kinh nguyện đi song song với tình liên đới với con người. Nhờ thực hành tình liên đới và lòng thương xót, các bạn có thể sống hạnh phúc ấy. Một hạnh phúc có nhiều đòi hỏi và phong phú về ý nghĩa mà tin mừng kêu gọi các bạn.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong trong những ngày thật đẹp, tập hợp các bạn ở Valencia, cầu nguyện và chia sẻ với nhau, các bạn càng khám phá Đức Chúa Giêsu Kitô hơn, người là khuôn mặt từ bi thương xót của Thiên Chúa Cha. Theo ban tổ chức, có khoảng 25.000 bạn trẻ Kitô từ 52 quốc gia đang tham dự cuộc gặp gỡ tại Valencia. Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople, Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và cả ông Tổng thư ký Liên hiệp Quốc đều gửi sứ điệp khích lệ các bạn trẻ. Trong những ngày này, ban sáng các bạn trẻ sinh hoạt trong các giáo xứ nơi họ được tiếp đón, cầu nguyện tại nhà thờ, rồi hội thảo chia sẻ trong các nhóm và gặp gỡ dân chúng. Ban chiều các bạn trẻ họp mặt tại trung tâm thành phố về những đề tài, dấn thân xã hội, đức tin và đời sống nội tâm, và có cả các mục văn nghệ.
Jerusalem, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa nghiêm khắc lên án những tuyên bố bài Kitô giáo của những thành phần Do Thái cực đoan. Trong thông cáo phổ biến chiều ngày 23 tháng 12 vừa qua, các giám mục công giáo tố giác rằng những lời tuyên bố của Rabbi Benzi Goldstein là điều làm thương tổn và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Rabbi Goldstein là chủ tịch tổ chức Lehava của Do Thái, một tổ chức chủ trương kỳ thị chủng tộc và chống dân chủ. Trong một bài báo, ông kêu gọi trục xuất các tín hữu Kitô và gọi các Kitô hữu là ma cà rồng hút máu. Ông đòi bài trừ lễ Giáng sinh và nói rằng lễ này không có chỗ đứng tại đất nước Israel. Trước đó, hồi tháng 11 vừa qua, ông kêu gọi dân chúng Do Thái đốt các nhà thờ của Kitô giáo và đã bị cảnh sát bắt giam. các giám mục tại thánh địa nói rằng những lời của Rabbi Goldstein thực là một nguy hiểm đe dọa sự sống chung hòa bình tại đất nước này. Các giám mục cũng trách cứ nhà cầm quyền Israel vì cách đây 4 tháng các vị đã nộp đơn kiện Rabbi Goldstein vì chủ trương bài Kitô giáo, nhưng cho đến nay không có kết quả nào từ phía chính quyền. Trong thông cáo, các giám mục Công giáo tại Thánh địa cũng nhắc đến tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vatican II như nền tảng cho cuộc đối thoại tôn trọng, huynh đệ và thẳng thắn giữa Do Thái giáo và Kitô giáo.
Munich, chủ tịch tổ chức bác ái Missio của Công giáo Đức ở Munich, Đức ông Wolfgang Huber, kêu gọi các tín hữu Đức đừng quên những vụ bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới. Đức ông Huber đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày lễ Kính Thánh Stefano 26 tháng 12, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội, và nói rằng, vì nhiều lý do các tín hữu Kitô đang bị áp bức vì đức tin tại quê hương của họ. Họ bị đe dọa tính mạng và nhiều khi chỉ còn cách tị nạn đi nơi khác. Chúng ta không thể dửng dưng đối với số phận của họ, trái lại cần phải liên đới với các Kitô hữu ấy. Theo một ước lượng, hiện nay trên thế giới có khoảng 100 triệu Kitô hữu bị bách hại và áp bức vì đức tin, đặc biệt tại những nước Kitô hữu chỉ là thiểu số, và tình thế ngày càng trở nên khó khăn. Tại Pakistan vẫn xảy ra những vụ tấn công Kitô hữu. Đức cha Joseph Kutz, tổng giám mục Karachi, chủ tịch hội đồng giám mục nước này, nói rằng, chúng tôi sống trong một tình trạng luôn lo sợ, vì chúng tôi không biết những thành phần Hồi giáo cực đoan sẽ khủng bố chúng tôi ở đâu. Đức ông Huber cho biết tại một số miền ở Ấn Độ, cũng như tại những nước Phi Châu như Nigeria, Nam Sudan hoặc tại Ai Cập, những vụ tấn công Kitô hữu cũng thường xảy ra. Vì thế điều quan trọng là cần chăm sóc việc đối thoại liên tôn. Từ nhiều năm nay, tổ chức Missio vẫn cổ võ việc đối thoại liên tôn ở các địa phương để mang lại một cơ may cho sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo, và nhất là cổ võ sự tôn trọng tự do tôn giáo.
Jerusalem, phúc trình sơ khởi do văn phòng hành hương của dòng Francisco tại Thánh địa mô tả năm nay là năm kinh khủng về con số tín hữu hành hương tại Thánh địa. Cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, cho biết trong năm 2015 này có khoảng nửa triệu tín hữu Công giáo đến hành hương tại đây, tức là giảm 28,5% so với năm trước đó. Trước đây hầu hết các tín hữu hành hương Thánh địa đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, nhưng nay họ chỉ chiếm hơn một nửa. Số tín hữu đến từ Á Châu và Mỹ Châu Latin ngày càng nhiều hơn, trong khi số tín hữu đến từ Phi Châu và Úc Châu tiếp tục ở mức độ thấp. Số tín hữu từ Trung Quốc trong năm nay là gần 3.400 người, tức là tăng 100% so với năm 2014. Năm nay có hơn 50.000 tín hữu người Mỹ đến hành hương Thánh địa, tiếp đến là gần 30.000 người Ba Lan, thứ ba là 27.500 người Italia và gần 20.000 người Indonesia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày nội dung phần đầu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2016.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 15 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa bình Thế giới 2016 về đề tài Hãy chiến thắng rừng rưng và chinh phục hòa bình. Sứ điệp đề ngày 8 tháng 12 gồm 8 đoạn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung phần đầu của sứ điệp. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, Thiên Chúa không rừng rưng. Đối với Thiên Chúa, nhân loại quan trọng, Thiên Chúa không bỏ rơi nó. Bắt đầu năm mới với xác tín sâu thẳm này của mình, tôi muốn kèm theo các lời cầu chúc phước lành và hòa bình tràn đầy trong dấu chỉ của niềm hy vọng cho tương lai của từng người nam nữ, của từng gia đình, dân tộc và quốc gia trên thế giới, cũng như cho các quốc trưởng và chính quyền và giới lãnh đạo tôn giáo. Thật thế, chúng ta không mất hy vọng rằng năm 2016 trông thấy chúng ta tất cả dấn thân một cách cương quyết và mạnh mẽ trên mọi bình diện để thực hiện công lý và hoạt động cho hòa bình. Phải, hòa bình là món quà của Thiên Chúa và là công trình của con người. Hòa bình là ơn của Thiên Chúa, nhưng được ủy thác cho tất cả mọi người nam nữ, được mời gọi hiện thực nó. Duy trì các lý do của niềm hy vọng. Các chiến tranh và hành động khủng bố với các hậu quả thê thảm của chúng, các vụ bắt cóc người, các bách hại vì các lý do chủng tộc hay tôn giáo, các lạm dụng đã ghi dấu từ đầu tới cuối năm vừa qua gia tăng một cách đau đớn tại nhiều vùng trên thế giới, đến độ có các hình thể có thể gọi là một đệ tam thế chiến từng mảnh. Nhưng cũng có vài biến cố của các năm qua và của năm vừa qua mời gọi tôi trong viễn tượng của năm mới, canh tân lời khích lệ đừng mất hy vọng nơi khả năng của con người với ơn của Thiên Chúa vượt thắng sự dữ và không buông xuôi cho thái độ chịu trận và thờ ơ. Các biến cố mà tôi muốn nhắc đến diễn tả khả năng của nhân loại hoạt động trong tình liên đới, vượt ngoài các lợi lộc cá nhân, sự vô cảm và dửng dưng trước các tình trạng nguy kịch.
Trong số các biến cố ấy, tôi muốn nhắc tới nỗ lực tạo thuận tiện cho cuộc gặp gỡ của giới lãnh đạo thế giới trong bối cảnh của hội nghị COP21 nhằm tìm ra các con đường mới giúp đương đầu với các thay đổi khí hậu và cứu vãn sức khỏe của trái đất, căn nhà chung của chúng ta. Và điều này quy chiếu về hai biến cố trước đó trên bình diện toàn cầu, đó là hội nghị thượng đỉnh tại Addis Ababa nhằm quyên góp ngân quỹ cho việc phát triển có thể chịu đựng nổi của thế giới, và việc Liên Hiệp Quốc chấp nhận lịch trình 2030 cho việc phát triển có thể chịu đựng nổi nhằm bảo đảm cho mọi người dân, nhất là cho các dân tộc nghèo của hành tinh, từ nay cho tới đó có một cuộc sống xứng đáng hơn. Năm 2015 đã là một năm đặc biệt đối với giáo hội, cũng bởi vì giáo hội kỷ niệm 50 năm công bố hai tài liệu của Công đồng chung Vatican II, diễn tả một cách rất hùng hồn ý thức liên đới của giáo hội đối với thế giới. Khi khai mạc Công đồng, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 muốn mở toang các cửa sổ của giáo hội, để giữa giáo hội và thế giới có sự truyền thông rộng mở hơn. Hai tài liệu Nostra Aetate và Gaudium et Spes là các diễn tả biểu hiệu cho tương quan mới của sự đối thoại, tình liên đới và đồng hành mà giáo hội cố ý đưa vào bên trong nhân loại. Trong tuyên ngôn Nostra Aetate, giáo hội được mời gọi rộng mở cho việc đối thoại với các tôn giáo không Kitô. Trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, từ lúc các niềm vui, các hy vọng, buồn sầu và lo lắng của con người ngày nay, của người nghèo và nhất là của tất cả những người đau khổ, cũng là các niềm vui và các hy vọng, các buồn sầu và các âu lo của các môn đệ Đức Chúa Giêsu Kitô, thì giáo hội đã ước mong thiết lập một cuộc đối thoại với gia đình nhân loại liên quan tới các vấn đề của thế giới như dấu chỉ của tình liên đới và sự triều mến tôn trọng. Cũng trong viễn tượng này, với năm thánh lòng thương xót, tôi muốn mời gọi giáo hội cầu nguyện và hoạt động để mọi tín hữu Kitô có thể có một con tim chín mùi khiêm nhường và từ bi, có khả năng loan báo và làm chứng cho lòng thương xót, tha thứ và cho đi, rộng mở cho những ai sống trong các vùng ngoại biên rải rác nhất của cuộc sống, mà thế giới tân tiến thường tạo ra một cách thê thảm. Không rơi vào sự dửng dưng hạ nhục, không rơi vào thái độ quen nhờn, làm tê liệt tâm trí và ngăn cản khám phá ra sự mới mẻ, không rơi vào thái độ vô liêm sỉ tàn phá.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, có nhiều lý do giúp tin vào khả năng của nhân loại cùng nhau hành động trong tình liên đới, trong việc nhận ra sự nối kết giữa nhau và tùy thuộc nhau bằng cách lo lắng cho các thành phần yếu đuối nhất và cứu vãn thiện ích chung. Thái độ liên đới đồng trách nhiệm này là gốc rễ ơn gọi nền tảng cho tình huynh đệ và cho cuộc sống chung. phẩm giá và các tương quan liên bản vị khiến cho chúng ta là người, được Thiên Chúa muốn là hình ảnh của Ngài và giống Ngài. Như là các thụ tạo được phú bẩm phẩm giá bất khả nhượng, chúng ta hiện hữu trong tương quan với các anh chị em khác mà chúng ta có trách nhiệm đối với họ và chúng ta hành động trong tình liên đới với họ. Bên ngoài tương quan này, chúng ta sẽ ít là người hơn. Chính vì thế sự dửng dưng là một đe dọa đối với gia đình nhân loại. Trong khi chúng ta bước tới một năm mới, tôi muốn kêu mời tất cả mọi người thừa nhận sự kiện này để chiến thắng dửng dưng và chinh phục hòa bình. Vài hình thức dửng dưng. Chắc chắn rằng thái độ dửng dưng của người đóng kín con tim để không chú ý tới tha nhân, của người nhắm mắt để không trông thấy điều chung quanh hay tránh né để không bị đụng chạm bởi các vấn đề của các người khác, định tính một loại người khá phổ biến và hiện diện trong mọi thời đại của lịch sử. Tuy nhiên, ngày nay, nó đã vĩnh viễn vượt quá lĩnh vực cá nhân để mang chiều kích toàn cầu và tạo ra hiện tượng của việc toàn cầu hóa sự dửng dưng. Hình thái thứ nhất của sự thờ ơ trong xã hội con người là sự dửng dưng đối với Thiên Chúa. Từ đó cũng nảy sinh ra sự dửng dưng đối với tha nhân và với thụ tạo. Đây là một trong các hậu quả trầm trọng nhất của một chủ thuyết nhân bản giả dối và của chủ thuyết duy vật thực tiễn trộn lẫn với một tư tưởng duy tương đối và duy hư vô. Con người nghĩ rằng nó là tác giả của chính mình, của cuộc sống mình và của xã hội. Nó cảm thấy tự đủ và không chỉ nhắm lấy mình thay thế Thiên Chúa, mà còn sống không cần tới Thiên Chúa nữa. Hậu quả, nó nghĩ mình không nợ ai gì cả ngoại trừ chính nó, và nó yêu sách chỉ có các quyền lợi mà thôi. Chống lại sự tự hiểu biết sai lầm này của con người, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhắc nhở rằng, không phải con người, cũng không phải sự phát triển của nó, có khả năng tự ban cho nó ý nghĩa cuối cùng của nó. Và trước Ngài, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã khẳng định rằng, không có chủ thuyết nhân bản đích thật nào cống hiến ý tưởng đích thật của cuộc sống con người, nếu không rộng mở cho đấng tuyệt đối.
Sự dửng dưng đối với tha nhân mang nhiều bộ mặt khác nhau. Có người được thông tin rõ ràng, lắng nghe radio, đọc báo chí hay coi các chương trình truyền hình, nhưng là một cách hăm hẩm, hầu như trong một điều kiện quen thuộc. Những người này biết một cách mù mờ các thảm cảnh khiến cho nhân loại khổ đau, nhưng họ không cảm thấy bị lôi cuốn, họ không sống sự cảm thương. Đây là thái độ của người biết nhưng có cái nhìn tư tưởng và hành động hướng tới chính mình. Rất tiếc chúng ta phải ghi nhận rằng, việc gia tăng các tin tức, chính trong thời đại chúng ta, tự nó không có nghĩa là gia tăng sự chú ý tới các vấn đề, nếu nó không được đi kèm bởi một sự rộng mở lương tâm trong nghĩa liên đới. Trái lại, nó có thể bao gồm một sự bão hòa làm tê liệt và trong một mức độ nào đó, tương đối hóa tầm nghiêm trọng của các vấn đề. Có vài người một cách đơn sơ lại vui mừng đổ lỗi cho người nghèo và các nước nghèo về các sự dữ của họ, với các tổng quát hóa không xóa bỏ được, và họ yêu sách tìm ra giải pháp trong một việc giáo dục trấn an và biến họ trở thành những người bị thuần hóa và vô hại. Điều này lại càng trở nên nhức nhối hơn nếu các người bị loại trừ trông thấy bệnh ung thư xã hội gia tăng là sự thối nát đâm rễ sâu trong nhiều nước, nơi các chính quyền, trong giới doanh thương và trong các cơ cấu, bất cứ ý thức hệ chính trị nào của giới lãnh đạo. Trong các trường hợp khác, sự dửng dưng biểu lộ ra như là việc thiếu chú ý đối với thực tại chung quanh, đặc biệt đối với thực tại ở xa. Có vài người ưa thích không tìm kiếm, không hỏi thăm tin tức, và sống sự phong phú và thoải mái của họ, điếc trước tiếng kêu than của nhân loại khổ đau. Hầu như không nhận ra điều đó, chúng ta đã trở nên không có khả năng cảm thương những người khác. Đối với các thảm cảnh của họ, chúng ta không chú ý lo lắng cho họ. Làm như thế, điều xảy ra cho họ là một trách nhiệm xa lạ đối với chúng ta, không thuộc bổn phận của chúng ta. Khi chúng ta khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái, chắc chắn chúng ta quên những người khác. Đó là điều mà Thiên Chúa Cha không bao giờ làm. Chúng ta không chú ý tới các vấn đề của họ. các khổ đau và các bất công họ phải chịu. Khi đó, con tim của chúng ta rơi vào sự dẫn dưng. Trong khi tôi tương đối khỏe mạnh và thoải mái, tôi quên những người không khỏe mạnh.
Khi sống trong một căn nhà chung, chúng ta không thể không tự hỏi về tình trạng sức khỏe của nó như tôi đã làm trong thông điệp Laudato Si. Sự ô nhiễm các nguồn nước và không khí, việc khai thác rừng già không phân biệt, việc tàn phá môi sinh thường là hậu quả của sự dửng dưng của con người đối với những người khác, bởi vì tất cả có tương quan với nhau. Cũng như thái độ hành xử của con người đối với thú vật ảnh hưởng trên các tương quan của nó với người khác, để không nói đến việc ai cho phép mình làm tại các nơi khác điều họ không dám làm trong nhà họ. Trong các trường hợp này và các trường hợp khác nữa, sự dửng dưng tạo ra thái độ khép kín và không dấn thân, và như thế, nó kết thúc bằng việc góp phần vào sự bóng bóng hòa bình với Thiên Chúa, với tha nhân và với thụ tạo. Hòa bình bị đe dọa bởi sự dửng dưng toàn cầu hóa. Sự thờ ơ với Thiên Chúa vượt quá phạm vi nội tâm và tinh thần của bản vị riêng rẽ, và xâm lấn phạm vi công cộng xã hội. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định, có một nối kết mật thiết giữa việc vinh danh Thiên Chúa và hòa bình của con người trên trái đất. Thật thế, nếu không có sự rộng mở siêu việt, con người dễ dàng trở thành mồi cho chủ thuyết duy tương đối và rồi sẽ khó mà hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình. Việc lãng quên và khước từ Thiên Chúa dẫn đưa con người tới chỗ không thừa nhận luật lệ cao hơn mình nữa và chỉ lấy mình làm quy tắc. Và chúng đã tạo ra sự tàn ác và bạo lực vô chừng mực. Trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, sự thờ ơ đối với tha nhân, con đẻ của sự dửng dưng đối với Thiên Chúa, mang dáng vẻ của sự bất động và không dấn thân. Chúng dưỡng nuôi việc kéo dài các tình trạng bất công và mất quân bình xã hội trầm trọng. Tới lượt mình, chúng có thể dẫn đưa tới các xung đột, hay trong mọi trường hợp, làm nảy sinh ra một bầu không khí bất mãn, có nguy cơ, mau hay chậm, bùng nổ thành bạo lực và bất an.
Trong nghĩa này, sự dửng dưng và không dấn thân như hậu quả tạo thành một thiếu sót trầm trọng đối với bổn phận mà mỗi người phải đóng góp trong mức độ các khả năng của mình và của vai trò mình có trong xã hội, cho công ích, đặc biệt là cho nền hòa bình, là một trong các thiện ích quý báu nhất của nhân loại. Thế rồi, khi nó đụng chạm tới lĩnh vực cơ cấu, thì sự dửng dưng đối với tha nhân, phẩm giá, các quyền nền tảng và sự tự do của họ, cộng với một nền văn hóa ghi đậm dấu lợi nhuận và chủ trương hưởng thụ, tạo thuận tiện và đôi khi biện minh cho các hành động và chính sách, rốt cuộc tạo ra các đe dọa đối với hòa bình. Thái độ thờ ơ như thế cũng có thể đi đến chỗ biện minh cho vài chính sách kinh tế đáng phiền trách, làm sinh sôi nảy nở các bất công, chia rẽ và bạo lực, nhằm đạt sự phong phú riêng tư hay của quốc gia. Thật vậy, không hiếm các dự án kinh tế và chính trị của con người nhắm mục đích chinh phục hay duy trì quyền bính và giàu sang, cả khi có chà đạp các quyền lợi và các đòi buộc nền tảng của người khác đi nữa. Khi các dân tộc thấy các quyền lợi sơ đẳng của họ như quyền có thực phẩm, nước uống, được săn sóc sức khỏe hay có công ăn việc làm bị khước từ, thì họ bị cám dỗ chiếm hữu chúng bằng bạo lực. Ngoài ra, sự thờ ơ đối với môi sinh thiên nhiên bằng cách tạo thuận tiện cho việc tàn phá rừng già, gây ô nhiễm và tạo ra các tai ương thiên nhiên, khiến cho toàn các cộng đoàn bị nhổ khỏi gốc rễ môi sinh của họ, cưỡng bách họ sống cảnh tạm bợ và bất ổn, tạo ra các nghèo túng mới, các tình trạng bất công mới, bởi các hậu quả tàn hại liên quan tới an ninh và hòa bình xã hội. Có biết bao nhiêu chiến tranh đã xảy ra và sẽ có biết bao nhiêu chiến cuộc khác sẽ bùng nổ vì thiếu các tài nguyên hay để đáp ứng đòi hỏi tài nguyên thiên nhiên vô độ. Vừa rồi là nội dung phần đầu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ thực thi lòng thương xót trong đời sống vợ chồng.
Thưa Mùa hè năm 2014, ông bà Pierre và Claire Brunoir mừng ngân khánh hôn phối. 25 năm trôi qua đủ giúp ông bà kinh nghiệm thế nào là thực thi lòng thương xót trong cuộc sống lứa đôi. Điều này có nghĩa là phải biết khoan dung tiếp nhận những giới hạn của người bạn đời. Xin nhường lời cho ông bà. Như bao nhiêu đôi vợ chồng trẻ khác, ngày mới thành hôn, chúng tôi thường bay lơ lửng trên các tầng mây. Cuộc đời đẹp như giấc mơ. Thế rồi, theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mỗi người phải góp phần vào công trình thích nghi trong mối quan hệ phu thê. Và công trình này không bao giờ chấm dứt, bởi vì người mình yêu tiến hóa không ngừng. Càng lớn tuổi, con người càng thay đổi. Chúng tôi không còn những ước muốn, những lo toan như thời kỳ cách đây 25 năm. Vậy thì cần phải tái thiết mối dây hòa hợp. Sự kiện cả hai cùng theo đuổi nghề giáo cho phép chúng tôi có giờ dành cho nhau trong mối liên hệ vợ chồng và ba đứa con. Sau vài năm hành nghề, chúng tôi quyết định nghỉ việc để dành ưu tiên cống hiến thời gian cho đời sống gia đình. Nhờ thế, chúng tôi có nhiều giờ hơn trong việc thông truyền, trao đổi và hiểu nhau hơn. Có thể nói rằng chúng tôi hiểu nhau hơn cách đây 25 năm. Chúng tôi có khả năng hiểu và nhận ra người bạn đời không có cùng cái nhìn về các sự vật. Như thế, chúng tôi cùng thích nghi trong đời sống thường nhật tùy theo phản ứng của bạn đời. Chúng tôi không bao giờ có tham vọng thay đổi bạn đời theo ý muốn của riêng mình. Nhưng chúng tôi nhường nhịn nhau và để cho bạn đời được nổi lên, được trỗi vượt. Điều này thoạt đầu xem ra có vẻ như là một việc hy sinh. Nhưng thực tế không phải như vậy. Càng nhường nhau, chúng tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Khi người bạn đời vui thì mình cũng cảm thấy vui. Có những điều vào thuở ban đầu cuộc sống vợ chồng chúng tôi khó lòng chấp nhận, thì giờ đây chúng tôi chấp nhận dễ dàng hơn nhờ việc chúng tôi sống các biến cố, các thử thách với một tâm tình, một phản ứng tích cực, luôn luôn nhìn cuộc đời dưới khía cạnh tích cực. Ngay cả trong cuộc sống vợ chồng, người ta cũng bị cám dỗ chơi trò, đóng kịch, nghĩa là che giấu những khuyết điểm của mình. Trái lại, nhờ ân lành bí tích hôn phối, chúng tôi đã có thể tước bỏ mọi ảo tưởng để sống thật với chính mình và với người bạn đời. Chẳng hạn, ngày mới lấy nhau, chúng tôi thường muốn giới thiệu một hình ảnh lý tưởng về mình. Thế rồi, theo dòng thời gian, chúng tôi khám phá ra rằng người bạn đời yêu mình với các nhược điểm của mình bằng một tình yêu vô điều kiện. Từ đó khai mở một con đường biết thành thật chấp nhận chính mình, sống trung thực với mình cũng như với người bạn đời của mình. Ngoài ra, quan hệ phu thê cho phép chúng tôi đào sâu mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa và ngược lại. Chẳng hạn, nếu người vợ nhận ra mình có nhiều khuyết điểm nhưng được người chồng tương đối hóa các khuyết điểm ấy, thì sẽ giúp người vợ không còn hoàn hảo hóa chính mình nhưng biết khiêm tốn hơn và tiếp nhận tình yêu vô điều kiện Thiên Chúa dành cho mình. Chúng tôi cùng nhau khám phá ra rằng tình yêu có rất nhiều chiều kích khác nhau, trong đó nổi bật lòng thương xót. Chúng tôi xác tín Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ mỗi người chúng tôi trong mọi gian nan thử thách. Chúng tôi đã trải qua những thời kỳ khó khăn, những cơn khủng hoảng, nhưng cứ mỗi lần như thế, khi vượt thoát và chiến thắng được, chúng tôi cảm thấy được tiến triển, được thay đổi và nhất là trở nên khoan hồng, bao dung hơn. Có lẽ được như vậy là nhờ chúng tôi biết nhìn thẳng vào vấn đề, dám đối diện với vết thương. Các con của chúng tôi đôi khi có những hướng đi khác với hướng đi của chúng tôi mong mỏi chờ mong trên bình diện tôn giáo cũng như trên bình diện tình cảm. Đây là lúc chẳng những chúng tôi cần biểu lộ lòng thương xót mà còn thêm chuyện chúng tôi phải tôn trọng nét đặc thù và nhân cách riêng của mỗi đứa con. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa Giêsu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Chúa Giêsu đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Đấng Tạo Hóa đã phán. Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, con người không được phân ly? Họ thưa với người, thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về lịch sử tiến triển các thể chế xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài vừa rồi, chúng tôi đã bước sang chương 8 của sách tóm lược giáo huấn xã hội bàn về cộng đồng chính trị. Nhiều người nghĩ rằng chính trị là một vấn đề nhạy cảm, nhất là khi giáo hội lên tiếng. Tuy nhiên, không hiếm những trường hợp diễn ra cái cảnh ông nói gà, bà nói vịt, bởi vì đôi bên không sử dụng cùng một ngôn ngữ. Lần trước, chúng ta đã nêu lên một vài khó khăn trong việc dịch thuật các từ ngữ từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sang tiếng Việt. Ngoài ra, cần phải ghi nhận sự thay đổi ý nghĩa của các từ ngữ trải qua dòng thời gian. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn nói sơ qua lịch sử tiến triển của các thể chế xã hội. Trong bài tới, chúng ta sẽ trình bày lịch sử tiến triển của các học thuyết chính trị. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến một sự tiến triển về hình thức thể chế, không những từ chỗ đơn giản đến phức tạp, từ bộ lạc sang chủng tộc quốc gia, mà còn đến những dạng thức khác biệt của cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân sự và cộng đồng chính trị. Trước hết, dân tộc và quốc gia. Theo cách tổ chức xã hội hiện hành, ở bên trên gia đình là làng xóm, huyện, xã, tỉnh, thành, quốc gia. Ta có thể coi đó như là những định chế nảy sinh do sự phát triển dân số từ một nhóm người lên tới bộ lạc dân tộc. Tuy nhiên, cái nhìn của các nhà nghiên cứu dân tộc học thì khác. Một đàn có những người chủ trương rằng, vào thời Nguyên Thủy, con người sống thành bầy đàn, tức là cộng đồng, rồi dần dần mới tách ra thành những đơn vị nhỏ như là gia đình. Đối lại, con người lấy gia đình làm tế bào cơ bản, và những hình thức khác chỉ là tiếp nối của gia đình. Các gia trưởng học nhau thành bộ lạc dưới sự lãnh đạo của một tù trưởng với vai trò giống như là cha mẹ của bộ lạc. Rồi ta có thể nói như vậy về quốc gia. Cách đây không lâu, nhà vua cũng tự của mình coi mình như là cha mẹ của dân, dân tri phụ mẫu, có trách nhiệm giáo dục con dân. Nhưng ngày nay, chính quyền tự nhìn như là nô bộc của dân. Nhưng đó là hiểu về nhân dân. Thế còn dân tộc thì sao? Dân tộc. Trong tiếng Hán Việt, tộc có nghĩa là dòng họ. Dân từ này được ghép với nhiều từ khác như là gia tộc, chủng tộc, dân tộc. Ý nghĩa của gia tộc xem ra khá rõ ràng, nghĩa là dòng tộc gia đình. Còn cái sự phân biệt giữa chủng tộc và dân tộc thì phức tạp. Trước đây người ta quan niệm rằng dân tộc là một thành tố cấu thành quốc gia cùng với lãnh thổ và chủ quyền. Vì thế, Việt Nam chỉ có một dân tộc, tuy với nhiều sắc tộc thiểu số nhưng mà cũng là dân Việt. Ngày nay, các tài liệu chính thức nhìn nhận rằng có 54 dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Như vậy, cái thuật ngữ dân tộc đã thay đổi ý nghĩa. Một sự thay đổi khác xảy ra tại các đại học. Trước đây môn Ethnology được dịch là chủng tộc học hoặc nhân chủng học. Ngày nay được dịch là dân tộc học. Phải chăng chủng tộc và dân tộc đồng nghĩa với nhau? Thiết tưởng một nguyên nhân của sự rắc rối nằm ở vấn đề dịch thuật. Cùng một từ tiếng Anh Ethnology được dịch ra hai từ ở trong tiếng Việt chủng tộc và dân tộc. Ngược lại, có lúc cùng một danh từ tiếng Việt được sử dụng để dịch hai từ khác nhau ở trong tiếng Anh. Chủng tộc có thể là race hoặc people. Dân tộc có thể là people hoặc nation. Trong chương mở đầu của giáo trình Dân tộc học Đại cương do nhà xuất bản giáo dục năm 1999, ông Nguyễn Văn Tiệp viết thế này. Thuật ngữ dân tộc ở nước ta từ lâu được dùng với hai nghĩa. Một, khi ta nói tới dân tộc Kinh, Việt, dân tộc Tày, dân tộc Ba Na, chúng ta hiểu đó là một cộng đồng người, gọi tắt là tộc người, tương đương với thuật ngữ ethnos, ethni, ethnicity trong tiếng Pháp và tiếng Anh. Hai, khi ta gọi dân tộc Việt Nam, ta lại hiểu đó là quốc gia Việt Nam được hình thành từ đời các vua Hùng dựng nước, một quốc gia tiền công nghiệp với một nhà nước, một thể chế chính trị nhất định, có một lãnh thổ, một tiếng nói giao tiếp chung giữa các tộc người trong một quốc gia, một ý thức tự giác của mỗi người là thành viên của dân tộc đó, bên cạnh ý thức về tộc người của mình. Dân tộc hiểu theo nghĩa này dùng để chỉ thuật ngữ nation hoặc nation eta. Và tác giả đã đề nghị dùng cái thuật ngữ tộc người cho ethnos và dân tộc cho nation. Nhưng ông vẫn giữ lại cái tên của bộ môn là dân tộc học, chứ không phải là tộc người học. Dân tộc và quốc gia. Sự phân biệt giữa dân tộc và quốc gia không chỉ là chuyện từ ngữ được đặt ra ở nước Việt Nam, mà còn gợi lên vấn đề chính trị ở rất nhiều nơi trên thế giới. Dân tộc có nhất thiết gắn liền với quốc gia hay không? Phải chăng mỗi dân tộc có quyền được hợp thành một quốc gia độc lập? Có thể một quốc gia gồm nhiều dân tộc và một dân tộc sống trong nhiều quốc gia hay không? Vấn đề này được rất tóm được học thuyết xã hội nói ở tới ở các số 386 và 387. Ở Việt Nam, hình như chỉ có vấn đề người Tây Nguyên muốn đòi tự trị. Nhưng mà trên thế giới, vào những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự ly khai giữa hai nước Czech và Slovak, hai dân tộc, hai quốc gia, cũng như nhiều nước nằm ở trong khối liên bang Xô Viết cũ. Đang khi đó, Canada, Bỉ, Thụy Sĩ là các thí dụ của một quốc gia với nhiều dân tộc hoặc ngôn ngữ. Vấn đề nữa khá phức tạp là ETA, có khi được hiểu là quốc gia nghĩa là cộng đồng chính trị, chẳng hạn quốc gia Việt Nam hay là nước Việt Nam. Có khi được hiểu về nhà nước nghĩa là chính phủ, những người cầm quyền. Và điều này đưa ta tới sự phân biệt giữa xã hội dân sự và nhà nước. Tuy nhiều lần xã hội được gắn liền với nhà nước, nhưng thực ra đó là hai ý niệm khác biệt. Xã hội còn bao nhiều gồm thực thể khác, chẳng hạn gia đình, bộ lạc, dân tộc, và nhà nước chỉ là một trong các thực thể của xã hội. Dưới khía cạnh từ ngữ, hai danh từ nhà nước và quốc gia coi như đồng nghĩa, một bên là tiếng Việt, bên kia là tiếng Hán. Quốc là nước, gia là nhà. Thế nhưng, theo cách sử dụng hiện hành, nhà nước ám chỉ quyền lực cai trị, còn quốc gia thì bao gồm cả nhân dân, lãnh thổ, văn hóa của một dân tộc. Sự phân biệt giữa quốc gia, nation, và nhà nước, state, mới được du nhập vào thời cận đại. Trước kia, nhà vua không những tự phong cho mình là kẻ lãnh mệnh trời để trị dân, mà còn tự coi mình là cha mẹ của dân, có quyền quản lý tài sản quốc gia như là sở hữu của mình. Những cuộc cách mạng chính trị và pháp luật vào thời cận đại đã dần dần nhu nhập sự phân biệt giữa tài sản của hoàng gia và tài sản của quốc gia, cũng như tách rời đời sống tư riêng và đời tư cách chính trị của các người lãnh đạo. Đến khi quyền lãnh đạo được chuyển từ chính thể quân chủ sang chế độ dân cử, sự phân biệt lại càng rõ rệt hơn nữa. Nhà nước ám chỉ các cơ quan cầm quyền mà nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh sao cho dân giàu nước mạnh. Nhà nước chỉ là một công cụ của quốc gia chứ không phải là toàn thể quốc gia. Có lẽ vì muốn tránh sự hàm hồ của cái từ ETA, quốc gia, nhà nước, cho nên rất tóm lược học thuyết xã hội dùng cái từ ngữ cộng đồng chính trị hiểu về quốc gia và quyền bính chính trị hiểu về nhà nước. Sự phân biệt giữa nhà nước và quốc gia đưa đến sự phân biệt giữa xã hội dân sự và xã hội chính trị. Trải qua lịch sử, thuật ngữ xã hội dân sự đã thay đổi ý nghĩa nhiều lần. Trong văn hóa cổ điển Hy Lạp và Roma, thuật ngữ societas civilis, tiếng Latin, tương đương với koinonia politicae trong tiếng Hy Lạp, ám chỉ đời sống xã hội, điển hình là thành phố, nơi mà các công dân bàn thảo với nhau về cách tổ chức đời sống chung. Vào thế kỷ thứ 18, trong khung cảnh của trào lưu tự do về kinh tế, các học giả người Anh John Locke, Tom Paine, Adam Smith, Adam Ferguson dùng thuật ngữ xã hội dân sự, civil society, để mà đối chiếu với state, nhà nước. Xã hội dân sự thì mang bộ mặt kinh tế, còn nhà nước chú trọng tới luật lệ. Ông Hegel đối thoại xã hội dân sự vừa với gia đình, vừa với nhà nước. Gia đình thì nặng về tình cảm, xã hội dân sự thì nặng về lý trí, còn nhà nước là tổng hợp giữa hai thực thể vừa nói. Karl Marx lúc đầu cũng chấp nhận sự phân biệt của Hegel, nhưng về sau ông thấy cái thuật ngữ xã hội dân sự vô dụng, cho nên ông không đếm xỉa gì tới nữa. Và cuối thế kỷ thứ 20, sau những kinh nghiệm chua chát của các chủ nghĩa toàn chế, thuật ngữ xã hội dân sự lại xuất hiện để mà đối chọi với nhà nước. Xã hội dân sự gồm nhiều mối quan hệ được hình thành do ý muốn của các phần tử, chẳng hạn các đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo, công đoàn, v.v. Còn nhà nước cũng gọi là xã hội chính trị, là cái guồng máy cai quản để phục vụ xã hội dân sự. Tuy là hai thực thể khác biệt, nhưng mà xã hội dân sự và nhà nước liên hệ chặt chẽ với nhau. Điều này được sách tóm lược học thuyết xã hội Công giáo giải thích ở các số 417 và 418 thuộc về chương 8.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ Kitô Âu Châu làm cho lòng từ bi thương xót được biểu lộ trong mọi triều kích, kể cả các triều kích xã hội. Jerusalem, Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa nghiêm khắc lên án những lời tuyên bố bài Kitô giáo của những thành phần Do Thái cực đoan. Munich, Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Missio của Công giáo Đức ở Munich, Đức ông Wolfgang Huber, kêu gọi các tín hữu Đức đừng quên những vụ bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới.